Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. AI Rising: How to Thrive in the Age of Abundance là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, được biên soạn theo hướng dễ tiếp cận cho độc giả phổ thông, doanh nhân, người đang chuyển nghề, sinh viên và những ai muốn hiểu AI sẽ tác động thế nào đến tương lai gần. Sách không đi theo kiểu hàn lâm nặng thuật ngữ, mà tập trung giải thích AI đang thay đổi kinh tế, công việc, năng lượng y tế và mô hình tạo ra của cải ra sao. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách đặt AI trong khung lớn hơn, từ năng lượng đến trí tuệ, rồi đến sự thịnh vượng, qua đó nhấn mạnh ý tưởng về một kỷ nguyên dư giả hơn về tài nguyên và cơ hội. Tác phẩm cũng bàn đến AGI, siêu trí tuệ, chiến lược AI quốc gia và những hệ quả xã hội đi kèm, nên phù hợp với người đọc muốn có cái nhìn thực tế, tổng quan và ứng dụng được ngay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI được trình bày như một nền tảng thay đổi toàn bộ kinh tế, không chỉ là công cụ phần mềm. Cuốn sách xem AI như một lực lượng tái cấu trúc cách xã hội tạo ra giá trị, thay vì chỉ là một bộ công cụ hỗ trợ tự động hóa. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó buộc người đọc nhìn AI ở cấp độ hệ thống, tức là tác động đến năng suất, chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng, chăm sóc sức khỏe và cả cách doanh nghiệp định giá sản phẩm. Thay vì tập trung vào các chi tiết kỹ thuật khó hiểu, sách nhấn mạnh việc AI đang làm thay đổi tốc độ ra quyết định, chi phí vận hành và khả năng mở rộng của doanh nghiệp. Từ đó, người đọc có thể hiểu vì sao các tổ chức không chỉ cần mua thêm phần mềm, mà còn phải xem lại quy trình, nhân sự và mô hình kinh doanh. Đây là điểm làm nên giá trị thực dụng của sách, vì nó giúp người đọc chuyển từ câu hỏi AI là gì sang câu hỏi AI sẽ làm biến đổi tổ chức của tôi như thế nào. Thứ hai, khung năng lượng rồi trí tuệ rồi của cải tạo ra cách đọc rất riêng về thời đại dư giả. Một trong những ý tưởng nhận diện của sách là khung chuyển dịch từ năng lượng sang trí tuệ rồi đến của cải. Khung này cho thấy AI không tách rời hạ tầng vật chất mà phụ thuộc vào điện, chip, máy chủ và các nguồn lực năng lượng để phát triển. Khi năng lượng và tính toán được mở rộng, AI mới có thể tạo ra mức trí tuệ ứng dụng cao hơn, rồi từ đó thúc đẩy năng suất và tăng trưởng kinh tế. Cách sắp xếp này giúp người đọc hiểu rằng kỷ nguyên AI không chỉ là câu chuyện thuật toán, mà còn là câu chuyện về điện, thiết bị, trung tâm dữ liệu và năng lực công nghiệp. Từ góc nhìn đó, ý niệm về thời đại dư giả không mang tính khẩu hiệu, mà là lời giải thích về cách công nghệ có thể làm giảm chi phí tiếp cận tri thức, dịch vụ và năng lực sản xuất. Đây là chiều sâu riêng của cuốn sách so với nhiều sách AI chỉ nói về phần mềm hay mô hình ngôn ngữ. Thứ ba, giải thích AGI. Siêu trí tuệ và vì sao chúng làm thay đổi cách con người lập kế hoạch tương lai, sách dành một phần để làm rõ các khái niệm như AGI và siêu trí tuệ, nhưng theo hướng dễ hiểu, chứ không xa vào tranh luận học thuật. Điều này hữu ích vì nhiều độc giả nghe nói đến các thuật ngữ này, nhưng không biết chúng khác gì với AI hiện nay. Trong logic của cuốn sách, AGI không chỉ là bước nâng cấp kỹ thuật, mà là ngưỡng có thể làm thay đổi tốc độ đổi mới, cách lao động được tổ chức và mức độ cạnh tranh giữa doanh nghiệp và quốc gia. Khi AI tiến gần hơn đến năng lực tổng quát, câu hỏi quan trọng không còn là một công cụ có làm được việc này không, mà là hệ sinh thái con người sẽ thích nghi thế nào. Vì vậy, việc sách giải thích AGI và siêu trí tuệ giúp người đọc đánh giá rủi ro, cơ hội và thời điểm cần điều chỉnh kỹ năng, đầu tư và chiến lược nghề nghiệp. Đây là phần mang tính định hướng tương lai rõ nhất của tác phẩm. Thứ tư, từ nghề nghiệp đến doanh nghiệp, sách nhấn mạnh khả năng thích nghi là kỹ năng sống còn. Một chủ đề trung tâm của sách là tác động của AI lên công việc và mô hình kinh doanh. Tác giả không mô tả theo hướng bi quan, mà xem đây là thời kỳ tái phân bổ giá trị, nơi những công việc lặp lại có quy trình rõ ràng sẽ bị tự động hóa nhanh hơn, còn những vai trò biết dùng AI sẽ tăng lợi thế. Với doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là cần tìm cách tích hợp AI vào sản phẩm, vận hành và marketing, thay vì đứng ngoài chờ công nghệ chín muồi. Với cá nhân, sách khuyến khích hiểu AI ở mức sử dụng thực tế để tăng hiệu suất học tập, nghiên cứu và làm việc. Điểm đáng chú ý là tác phẩm coi năng lực AI là một dạng phổ cập, không dành riêng cho giới kỹ thuật. Chính cách nhìn này làm cho sách hữu ích với người đang chuyển nghề hoặc muốn xây dựng lại vị thế, cạnh tranh trong thị trường lao động đang biến đổi nhanh. Cuối cùng, tác động xã hội, năng lượng và chiến lược quốc gia được đặt cạnh nhau để nhìn AI toàn diện hơn. Cuốn sách không xem AI chỉ là câu chuyện cá nhân hay doanh nghiệp, mà còn mở rộng sang các vấn đề xã hội và địa chính trị. Nội dung đề cập đến nhu cầu năng lượng, hạ tầng tính toán, an ninh công nghệ và chiến lược AI của các quốc gia, cho thấy AI là cuộc cạnh tranh về năng lực triển khai, chứ không chỉ là ý tưởng. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao các cuộc tranh luận về AI thường liên quan đến điện, chip, dữ liệu, chuỗi cung ứng và quy định quản lý. Sách cũng nhấn mạnh các câu hỏi về đạo đức và hệ quả phân bổ lợi ích, tức là ai được hưởng lợi từ tự động hóa và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Nhờ vậy, tác phẩm không chỉ lạc quan về tiềm năng của AI mà còn giữ một mức cảnh giác thực tế. Đây là điểm khiến sách có độ bao quát cao hơn nhiều cuốn nhập môn AI chỉ tập trung vào ứng dụng cá nhân. Kết luận, AI Rising: How to Thrive in the Age of Abundance phù hợp nhất với những ai muốn hiểu AI ở mức ứng dụng chiến lược, đặc biệt là người mới tìm hiểu, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà đầu tư, sinh viên và người đang cân nhắc chuyển nghề. Cuốn sách hữu ích vì nó không yêu cầu nền tảng kỹ thuật sâu, nhưng vẫn giúp người đọc nắm được các khái niệm quan trọng như AGI, siêu trí tuệ, năng lượng tính toán, chiến lược AI và tác động đến thị trường lao động. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở cách nó đặt AI trong bối cảnh rộng hơn của kinh tế và hạ tầng, thay vì chỉ xem như một xu hướng phần mềm. So với nhiều sách AI khác thiên về dự đoán giật gân hoặc mô tả kỹ thuật, cuốn này nổi bật ở tính cân bằng giữa tầm nhìn dài hạn và hướng dẫn thực tế. Nó giúp người đọc hiểu không chỉ AI đang phát triển thế nào, mà còn vì sao việc học cách sử dụng và thích nghi với AI sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong những năm tới. Nếu bạn muốn ủng hộ Randy Kirk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!